Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Trước nhất là vài hàng tin chính tối thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025. Cảnh tượng hân hoan khi các con tin Israel và tù nhân Palestine trở về nhà, trong khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký kết tại Ai Cập. Kêu gọi quỹ hưu trí phải bền vững không phải là phương tiện đầu tư. Việt Nam giảm số tội danh lãnh án tử hình theo xu thế chung của thế giới. Sau đây là bản tin chính trong ngày. Tại Gaza, hàng ngàn người đã tập trung tại bệnh viện Nasser để chào đón các tù nhân Palestine đến bằng xe buýt sau khi họ được Israel trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ dẫn đầu. Một số người được diễn hành qua đám đông và được gia đình và bạn bè ôm chầm lấy. Tù nhân Palestine được trả tự do, Saeed Subir đã cố gắng mô tả niềm vui của sự tự do.
The feeling is indescribable.
Cảm giác thật khó tả. Nhìn thấy mặt trời không còn song sắc là một cảm giác không thể diễn tả được. Tay tôi được giải thoát khỏi còng tay. Đây là một cảm giác không thể diễn tả được. Tự do là vô giá.
Israel đã trả tự do cho hơn 1.900 tù nhân và người bị giam giữ sau khi Hamas đã thả tất cả 20 con tin Israel còn sống bị giam giữ ở Gaza. Tại Israel, cảnh tượng nước mắt và niềm hạnh phúc vô bờ bến đã diễn ra khi các con tin được đoàn tụ với người thân trước khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Tại bệnh viện Beilinson ở miền trung Israel, bác sĩ Lena Koren-Filman cho biết việc chào đón các con tin trở về là một vinh dự.
Thật tuyệt vời khi được đón các anh trở về. Chúng tôi vô cùng vinh dự được đồng hành cùng các anh trong chặng đường đầu tiên của hành trình trở về nhà. Một hành trình mà cả một dân tộc đã cầu nguyện và chờ đợi. Ngay lúc này, những người trở về đang được đưa vào khu điều trị, được gia đình ôm ấp, được các đội ngũ chúng tôi bao bọc và hỗ trợ bằng tình yêu thương và sự chăm sóc.
Quân đội Israel xác nhận đã đưa thi thể của 4 con tin được giải cứu từ Gaza về Israel để nhận dạng pháp y. Theo Israel, Hamas vẫn đang giữ thi thể của 24 con tin khác, dự kiến sẽ được trao trả theo thủ thuận ngừng bắn, mặc dù thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Trong đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết việc thả con tin tạo động lực cần được sử dụng để chấm dứt cuộc chiến giữa các chiến binh Palestine và Israel tại dải Gaza. Cuộc trao đổi này là một phần trong giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất. Trong một tuyên bố trên nền tảng xã hội X, ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tận dụng điều này và tôn trọng các cam kết của họ theo thỏa thuận ngừng bắn. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Franklin Hex cho biết lệnh ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất đã mang lại một hy vọng mong manh về sự bình yên cho người dân Gaza và Israel sau nhiều tháng bị tàn phá.
Liên Hiệp Quốc và các đối tác đang nhanh chóng mở rộng hoạt động trên khắp Gaza. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang tiếp cận các cộng đồng ở những khu vực bị cô lập trong nhiều tháng, cung cấp hỗ trợ cứu sống. Những nỗ lực này đánh dấu bước đầu tiên thiết yếu trong việc ổn định điều kiện sống và khôi phục phẩm giá căn bản của con người. Nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn và việc tiếp cận và tài trợ bền vững là rất quan trọng. Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên củng cố lệnh ngừng bắn và biến nó thành hòa bình lâu dài.
Ông Hart cho biết Tổng thư ký kêu gọi các bên trong khu vực và quốc tế khởi động lại một tiến trình chính trị đáng tin cậy, có khả năng mang lại kết quả cho hai nhà nước độc lập có chủ quyền và dân chủ là Israel và Palestine. Thế nhưng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu ở Gaza, Hamas suy yếu, đang giành lại quyền kiểm soát, giết chết ít nhất 33 người vào cuối tuần qua trong cuộc đàn áp các đối thủ. Khi nhóm chiến binh này trả tự do cho những người con tin còn sống cuối cùng, bị Israel bắt giữ 2 năm trước, các cảnh quay của Reuters cho thấy Hamas đã triển khai các thành viên thuộc lực lượng quân sự của mình trên đường phố Gaza. Đây là lời nhắc nhở về một trong những thách thức lớn đối với nỗ lực bảo đảm hòa bình lâu dài cho Gaza. theo một phần của thỏa thuận hòa bình đã được thống nhất, Hoa Kỳ, Israel và nhiều quốc gia khác đều yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bữa trưa làm việc trong tuần này. Họ sẽ thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kyiv. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận vào cả thứ Bảy và Chủ nhật và phái đoàn cao cấp của Ukraine do Thủ tướng Julia dẫn đầu sẽ đến Washington trước cuộc họp vào thứ Sáu để đặt nền móng cho các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo. Các chủ đề chính có thể bao gồm phòng không, vũ khí bổ sung của Mỹ cho Kyiv và khả năng Nga quay lại bàn đàm phán. Trở về Úc, quyền Thủ tướng Richard Mao cho biết những thay đổi về thuế hưu bổng được công bố hôm qua thứ Hai không chỉ đơn thuần là phản ứng trước những lời chỉ trích đối với kế hoạch ban đầu. Chính phủ liên bang đã đưa ra hai nhượng bộ lớn về dự luật về thuế đối với số dư hưu bổng lớn nhất. Ngưỡng áp dụng thuế suất cao hơn hiện sẽ được điều chỉnh theo lạm phát và đề xuất này sẽ không còn áp dụng cho các khoản lãi vốn chưa thực hiện. Ông Miles nói với Channel 9 rằng hưu bổng luôn được coi là nguồn thu nhập hưu trí, chứ không phải là một phương tiện đầu tư theo đúng nghĩa của nó, và những thay đổi này sẽ chỉ đơn giản là giúp cho hệ thống bền vững hơn.
Chúng tôi đang đạt được mục tiêu mà chúng tôi luôn đặt ra. Chúng tôi đang làm tốt hơn, và điều này liên quan đến một chính phủ phản ứng nhanh, lắng nghe phản hồi khi nhận được và điều chỉnh cho phù hợp.
Còn phe đối lập liên bang chưa biết họ đang cân nhắc xem liệu có nên ủng hộ những thay đổi này hay không, dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm sau, 2026. Bước sang một lĩnh vực khác, Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells đã công bố một chiến dịch quảng cáo toàn quốc về lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ đối với học sinh từ 13 đến 16 tuổi. Bà Wells cho biết đại đa số học sinh bà đã trò chuyện đều vui mừng và biết ơn khi luật này có hiệu lực.
Những luật về mạng xã hội này đang dẫn đầu thế giới, và khi chúng tôi đến Liên Hiệp Quốc vài tuần trước, điều đáng chú ý là có bao nhiêu quốc gia muốn hợp tác với chúng tôi về cách thức và lý do thực hiện những gì chúng tôi đang làm. Những luật này không đồng nghĩa với sự hoàn hảo, nhưng chúng sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể và có ý nghĩa, đồng thời lan tỏa sự thay đổi văn hóa đến những người từ 13 đến 16 tuổi ở quốc gia này.
Được biết, lệnh cấm dự kiến có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12 trên các nền tảng, bao gồm Facebook, Instagram, Snapchat, X và YouTube. Chiến dịch sẽ được quảng bá trên các biển quảng cáo gần trường học, trên TV, trực tuyến và trên mạng xã hội. Bà Wells đã cảnh báo các công ty truyền thông xã hội rằng không có lý do gì để các trang web chưa sẵn sàng. Trong đó, các bậc phụ huynh thường tin rằng việc cho con nếm thử bia rượu pha loãng tại bàn ăn có thể ngăn ngừa tình trạng uống rượu quá độ sau này, nhưng một nghiên cứu cho thấy việc này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Một nghiên cứu của Úc được công bố trên tạp chí Addiction hôm thứ Ba cho thấy trẻ em uống rượu dưới độ tuổi quy định càng nhiều năm thì khả năng lạm dụng rượu sau này càng cao. Nghiên cứu dựa trên việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm với 900 thanh thiếu niên Úc từ 12 tuổi đến tuổi trưởng thành. Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia nghiên cứu ma túy và rượu Amy Peacock, đồng tác giả báo cáo cho biết Úc cần phải cải thiện hướng dẫn y tế công cộng để giảm lượng rượu tiêu thụ ở trẻ em. Một tin về điện ảnh, nữ diễn viên người Úc Naomi Watts đã được vinh danh với một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood mang tính biểu tượng. Nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim kinh điển bao gồm Mulholland Drive và The Rings, bà Watts đã theo đuổi nghiệp diễn xuất trong nhiều thập niên. Trong những năm gần đây, nữ diễn viên 57 tuổi này vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, đồng thời trở thành người ủng hộ, chống lại phân biệt tuổi tác và có những bài phát biểu sâu rộng về các vấn đề sức khỏe của phụ nữ, bao gồm cả thời kỳ mãn kinh.
Tôi coi hôm nay là khoảnh khắc hai thế giới đó giao thoa. Vinh dự này là minh chứng cho thấy sức sống của một người phụ nữ không kết thúc khi họ bước sang tuổi 40, 50, 60, 70 hoặc hơn nữa.
Tin thể thao và bóng đá. Trong giờ tới thứ Ba ngày 14 tháng 10, Tây Ban Nha hy vọng sẽ tiếp tục khởi đầu thuận lợi tại vòng loại World Cup khi tiếp đón Bulgaria trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, đội bóng đã vượt qua chấn thương của các cầu thủ chủ chốt để đánh bại Georgia với tỷ số 2-0 vào cuối tuần. Nhưng họ sẽ tiếp tục thi đấu mà không có tiền đạo Ferran Torres, người đang điều trị chấn thương gân kheo sau 90 phút thi đấu. Huấn luyện viên De La Fuente cho biết chiến thắng sẽ đến từ nỗ lực, chứ không phải tài năng.
Mọi thứ ở đây đều xứng đáng. Ngày mai, trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục chiến thắng. Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng. Đội bóng này đang rất khao khát và trận đấu ngày mai càng có ý nghĩa hơn bởi vì chúng tôi gần như có thể giành vé tham dự World Cup.
Bất chấp những thất bại, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng E với 9 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm, trong khi Georgia vẫn đứng thứ 3 với 3 điểm. Bahrain đang đứng cuối bảng với 3 trận thua liên tiếp khi bắt đầu chiến dịch. Sau đây là tin Việt Nam. Việt Nam giảm số tội danh lãnh án tử hình theo xu thế chung của thế giới. Theo đài AFI Pháp Quốc, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Việt Nam không còn áp dụng án tử hình đối với 8 tội danh theo xu thế chung hiện nay của thế giới là liền dần xóa bỏ án tử hình. Việt Nam là một trong số ít quốc gia còn duy trì án tử hình. Như mỗi năm, ngày 10 tháng 10 năm 2025 đã là ngày thế giới chống án tử hình. Ngày này do Tổ chức Liên minh Thế giới chống án tử hình tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 nhằm thống nhất phong trào bãi bỏ án tử hình toàn cầu và hy vọng và huy động xã hội dân sự, các nhà lãnh đạo chính trị, luật sư, dư luận xã hội ủng hộ lời kêu gọi bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Theo thống kê từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, 113 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình đối với tất cả các loại tội phạm, 23 quốc gia đang bãi bỏ án tử hình trong thực tế, 54 quốc gia đang duy trì án tử hình, trong đó có Việt Nam. Tuy nằm trong số các nước vẫn duy trì án tử hình, Việt Nam nay cũng đã giảm bớt số tội danh lãnh án tử hình. Cụ thể là ngày 25 tháng 6, 2025, Quốc hội Việt Nam thông qua luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự, trong đó bỏ án tử hình với 8 tội kể từ 1 tháng 7, đồng thời chuyển sang án tù chung thân với người bị tuyên án tử hình về các tội này trước ngày 1 tháng 7. Và sau đây là tin hối suất, bổ kim đổ được 64 xu Mỹ Kim và 16.713 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 15 tháng 10. Tại Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 11, cao 23. Adelaide, trời nắng 10-29. Melbourne, trời nắng 9-23. Hobart, trời nhiều mây 11-18. Canberra, trời nắng 3-26. Wollongong, trời nắng 15-24. Sydney, trời nắng 15-26. Newcastle, trời nắng 13-26. Brisbane, trời nhiều mây 18-27. Cairns, có 1-2 cơn mưa 23-30. Và Darwin, có mưa và dông, nhiệt độ thấp là 25, cao là 30.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.